Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình bài học Kinh Thánh hàng ngày. Chương trình do phòng truyền thông phối hợp với Ủy ban Cơ đốc Giáo dục Tổng Liên hội thực hiện. Kính thưa quý khán giả, hôm nay chúng ta sẽ cùng suy gẫm bài học có tựa đề Đấng vượt trên mọi thẩm quyền. Đứng trên lời Chúa trong Châm ngôn chương 29 câu 26.
Nhiều kẻ cầu ơn vua, song sự lý đoán của người nào do nơi Đức Giê-hô-va mà đến.
Chúng ta cùng xem thêm trong bản dịch truyền thống hiệu đính. Nhiều người tìm kiếm ân huệ của kẻ cai trị, nhưng công lý cho con người đến từ Đức Giê-hô-va. Câu hỏi suy gẫm: Vua Sa-lô-môn đưa ra hình ảnh nào tiêu biểu cho thế lực loài người? Người ta có thể đặt niềm tin nơi thế lực này ra sao? Chúng ta cần có thái độ quân bình nào với những thẩm quyền trên đất? Kính thưa quý vị, vào thời cổ đại, thế lực lớn nhất trên đất chính là vua. Đó là lý do nhiều người cầu hay tìm kiếm ơn vua. Thật lý thú khi biết ơn vua có nghĩa đen là mặt vua. Khuôn mặt bộc lộ tâm trạng, cảm xúc và thái độ của một người. Do đó nhiều người sẽ nhìn sắc mặt của vua để quyết định lời nói và cách hành xử. Như vậy, câu châm ngôn nói đến việc nhiều người tìm cách lấy lòng vua và tìm kiếm sự lý đoán hay ân huệ của vua. Trong khi châm ngôn chương 29 câu 25 nói về cái bẫy sợ hãi con người, thì câu 26 đề cập đến sự điên rồ khi phụ thuộc hoàn toàn vào con người. Cho dù đó là một vị vua, lưu ý rằng Kinh Thánh kêu gọi chúng ta tôn trọng thẩm quyền của các bậc cầm quyền, Roma chương 13 câu 1 đến câu 9. Tuy nhiên, câu châm ngôn này cảnh báo về lỗi lầm ngược lại, đó là chúng ta quyết định đặt tất cả những mong đợi của mình về công lý và một người lãnh đạo, mà quên rằng chỉ có Đức Chúa Trời mới có thể khiến công lý chắc chắn được thực hiện. Nói cách khác, chúng ta không bao giờ được quên rằng các nhà lãnh đạo vẫn chỉ là những con người tội lỗi, có giới hạn, thường phải chịu những ham muốn và áp lực, phi lý và bất ổn. Họ luôn bất toàn và chúng ta phải cẩn thận để không đặt tất cả niềm tin và sự trông đợi của mình vào họ, hơn là đặt nơi chính Đức Chúa Trời. Thi Thiên 146 câu 3 đến câu 7. Sự công chính tuyệt đối chỉ được tìm thấy nơi Đức Chúa Trời, vì Ngài là đấng nhìn thấy lòng người và đấng khôn ngoan tuyệt đối. Sự phán xét công chính của Đức Chúa Trời có thể không nhìn thấy trong đời này, nhưng chắc chắn sẽ được thực thi trong ngày phán xét cuối cùng. Roma chương 2 câu 5 và câu 6, Cô-rinh-tô nhì chương 5 câu 10. Điều đó cũng có nghĩa là chúng ta không nên thất vọng khi các nhà lãnh đạo chúng ta bị phát hiện có những khiếm khuyết sai trật. Chúng ta cần tránh cả việc xúc phạm và bán bổ những bậc lãnh đạo, hoặc nhún vai thờ ơ trước những thực trạng tiêu cực tội lỗi. Nói cách khác, nếu chúng ta muốn tin cậy Chúa là niềm hy vọng thực sự duy nhất cho trật tự và hòa bình xã hội và hội thánh, chúng ta phải tránh thái độ tôn sùng hoặc hoài nghi cay đắng về các nhà lãnh đạo, vì họ cũng chỉ là con người. Cả hai thái độ này không những xáo trộn đời sống con dân Chúa, mà còn làm ô danh Đức Chúa Trời, đấng vượt trên mọi thẩm quyền của con người. Chúng ta cùng cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho con luôn nhìn xem Chúa và vững lòng tin cậy nơi sự công chính của Đức Chúa Trời, cho dù con có đối mặt với những sự bất công trong xã hội này. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ, Amen. Quý vị thính giả thân mến, ai đang là đối tượng đức tin của chúng ta? Đức Chúa Trời đấng vĩnh hằng là đấng tối thượng quyền năng cao vời. Tin cậy Chúa sống giữa đời, Ngài luôn công chính rộng rời ơn ban.
Bài học Kinh Thánh hàng ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy phước hạnh Chúa ban cho. Hãy học lời Chúa qua chương trình này hàng ngày và giới thiệu cho nhiều người khác cùng tham gia. Hẹn gặp lại quý vị ngày mai.